Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 16 tháng 9 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc phần kết luận tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên liên kỳ mới, Diễn đàn Tự do, Căn cước Người Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp kiến hai vị đại giáo trưởng Do Thái. Sáng thứ Năm hôm qua, 15 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến hai vị giáo trưởng Do Thái, giáo trưởng Shlomo Amar và giáo trưởng Jonah Metzger, nhân dịp kỷ niệm 40 năm công bố tuyên ngôn của Công đồng Vaticano thứ hai Nostra Aetate về đối thoại với các tôn giáo không Kitô. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bày tỏ với hai vị giáo trưởng Do Thái rằng Ngài xem chuyến viếng thăm của hai vị như là một bước tiến trong tiến trình đào sâu những tương quan tôn giáo giữa người Công giáo và anh chị em Do Thái. Bàn về hiện trạng liên lạc ngoại giao giữa Tòa Thánh và quốc gia Israel, Đức Thánh Cha nói lên sự thỏa mãn của Ngài đối với những hình thức cộng tác vững bền hơn, liên kết hai quốc gia với nhau. Vừa nhắc lại rằng, Ngài đang chờ đợi việc chu toàn những hiệp ước căn bản liên quan đến những vấn đề còn bỏ ngỏ. Được biết, từ tháng 7 năm 2004, Tòa Thánh Vatican và quốc gia Israel đã bắt đầu lại những thương thuyết đã bị gián đoạn từ 10 năm qua, nhắm đi đến sự đồng ý trên bình diện pháp lý và tài chính về vấn đề liên quan đến những tài sản của giáo hội, đến việc miễn thuế cho những sinh hoạt thương mại của những cộng đồng Kitô và đến tư cách pháp nhân của giáo hội Công giáo. Trong ba vấn đề nêu trên, thì vấn đề thứ ba, tức là tư cách pháp nhân của giáo hội Công giáo, là vấn đề chưa được giải quyết hoàn toàn và hiện đang khơi dậy những khó khăn. Tòa Thánh và quốc gia Israel đã quyết định cuộc họp vào ngày 22 tháng 9 này và vào ngày 6 tháng 11 tới để bàn thảo về vấn đề này. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đã nhắc đến những cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa và những thách thức luôn mới mẻ mà các cộng đoàn Kitô này phải đương đầu. Đức Thánh Cha nói, ước chi những sức mạnh của sự giữ không bao giờ có thể chiếm lấy quyền điều hành, và ước chi những thế hệ tương lai với sự trợ giúp của Thiên Chúa có thể có khả năng để xây dựng một thế giới công bằng hơn và hòa bình hơn, trong đó tất cả mọi dân nước được hưởng những quyền như nhau và cảm thấy được thoải mái như đang sinh sống tại nhà của mình. Đức Thánh Cha cũng tỏa ra hối tiếc vì chúng ta quá chú ý đến những hành động bạo lực và khủng bố, nguyên nhân gây đau buồn to lớn cho những ai đang sinh sống tại Thánh Địa. Đức Thánh Cha nói, chúng ta cần tiếp tục nhấn mạnh đến sự kiện rằng tôn giáo và hòa bình phải đi đôi với nhau. Đức tin tôn giáo và việc thực hành đức tin không thể nào được tách rời ra khỏi sự dấn thân bên vực cho hình ảnh của Thiên Chúa trong mỗi một con người. Thưa quý vị giáo trưởng thân mến, như là những thủ lãnh tôn giáo, chúng ta có trách nhiệm to lớn trước nhan Thiên Chúa, trách nhiệm về giáo huấn của chúng ta và về những quyết định của chúng ta. Nguyện xin Chúa trợ giúp chúng ta trong công việc phục vụ cho công cuộc cổ võ tính cách thánh thiên của sự sống con người và cổ võ phẩm giáo của mỗi người, ngõ hầu công bằng và hòa bình có thể trổ bông trong thế giới. Về phần hai vị đại giáo trưởng Do Thái, tiếp liền sau cuộc tiếp kiến, hai vị đã mở cuộc họp báo tại phi trường quốc tế Ciampino, Roma. Hai vị đại giáo trưởng Do Thái đã cho biết là đã yêu cầu Đức Benedicto thứ 16 hai điểm. Thứ nhất là lên tiếng tố cáo việc đốt phá các hội đường Do Thái tại các khu định cư Do Thái trước đây ở dải Gaza. Và việc thứ hai là xin Đức Thánh Cha công bố ngày 28 tháng 10 mỗi năm là ngày dành cho việc chống lại tinh thần bày Do Thái. Xét vì ngày 28 tháng 10 là ngày kỷ niệm công bố tuyên ngôn của Công đồng Vaticano thứ hai về đối thoại với những tôn giáo ngoài Kitô giáo. Ngoài ra, hai vị cũng đã lặp lại lời mời của Thủ tướng Do Thái ông Ariel Sharon mời Đức Thánh Cha đến thăm Do Thái. Hai vị đại giáo trưởng Do Thái đã cho biết là các ngài hết sức đau buồn về những vụ đốt phá tại các hội đường Do Thái trong đêm 11 sáng ngày 12 tháng 9 này, sau việc Do Thái rút quân đội ra khỏi dải Gaza. Hai vị than phiền rằng, khi khủng bố xảy ra trong nội địa Israel, thì không ai trên thế giới lên tiếng gì cả. Nhưng khi những vụ khủng bố xảy ra ở các nơi khác như New York và London, thì thế giới lên tiếng cho rằng mình bị đe dọa bởi những hành động như vậy. Được biết, hồi tháng 7 vừa qua, trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 không nhắc đến quốc gia Israel trong số các quốc gia bị nạn khủng bố, thì Bộ Ngoại giao Do Thái đã phản ứng mạnh, như chúng tôi đã loan tin trước đây. Nhưng giờ đây, sau lần Đức Thánh Cha viếng thăm Hội đường Do Thái tại Köln, dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua, với bài diễn văn lên án chủ nghĩa bài Do Thái và kết án lỗi lầm của Đức Quốc xã, thì liên lạc ngoại giao giữa Tòa Thánh và Israel đã bớt đi sự căng thẳng. Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ mời Đức Thánh Cha đến thăm Istanbul vào năm 2006. Tòa Thánh Vatican đã muốn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để hội kiến với Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Constantinople vào cuối tháng 11 năm nay, 2005, nhân dịp lễ Thánh Andre bổn mạng của Giáo hội Chính thống. Tuy nhiên, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã trì hoãn cuộc viếng thăm này bằng cách gửi thư mời Đức Thánh Cha đến thăm Istanbul vào năm 2006, thay vì vào tháng 11 năm nay. Năm ngoái, trong dịp lễ Hai Thánh Phêrô Phaolô, Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất đã đến Roma mừng lễ và gặp Đức Thánh Cha. Trong dịp này, Ngài đã chính thức mời Đức Thánh Cha thăm Giáo hội Chính thống Constantinople. Đức Thánh Cha đã nhận lời. Tuy nhiên, để thực hiện chuyến đi, thì Tòa Thánh muốn có sự chấp thuận của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Theo giới quan sát, việc Đức Thánh Cha thăm Istanbul gây cho chính quyền nước này một vài mối quan ngại vì tình hình chính trị nội bộ, nhất là Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang được duyệt xét để vào thành viên của Liên hiệp Âu Châu. Đa số dân chúng nước này theo Hồi giáo, không chia sẻ chung một nền văn hóa với các nước Âu Châu theo văn hóa Kitô giáo. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ là chính quyền dân sự thế tục hoàn toàn, không giống như các chính quyền của các Hồi giáo khác. Nhưng Tòa Thánh cũng thường nêu lên những quan ngại về cách chính quyền đối xử không khoan dung với các nhóm tôn giáo thiểu số, trong đó có Kitô giáo. Tin Roma. Tòa Thánh Vatican đang quan ngại về tình hình truyền giáo ở Rwanda khi linh mục Guy Theonis, nhà truyền giáo người Bỉ, bị chính quyền nước này cáo buộc tội phạm chiến tranh. Và Đức Tổng giám mục Guido Pecolari, sứ thần Tòa Thánh tại đây, lo ngại rằng vì vấn đề này mà các nhà truyền giáo khác sẽ rời khỏi Rwanda. Cha Theonis bị chính quyền Rwanda bắt ngày 6 tháng 9 vừa qua. Ngài bị cáo buộc đã kích thích bạo động liên hệ đến vụ diệt chủng năm 1994. Ngài đã bị nhốt tù, chờ ngài ra tòa. Nếu bị kết án, ngài sẽ có thể lãnh án tử hình. Đức Tổng giám mục Pecolari, sứ thần Tòa Thánh tại Rwanda, hiện đang có mặt tại Roma, cho biết việc bắt giữ linh mục Theonis làm người ta lo ngại chính quyền nước này đang muốn ngụy tạo chứng cớ để cáo buộc Giáo hội Công giáo có liên hệ đến nạn diệt chủng tại Rwanda vào năm 1994. Đức sứ thần Tòa Thánh nói, chính quyền Rwanda luôn luôn nói họ muốn duy trì mối giao hảo tốt với Tòa Thánh, tuy nhiên chúng tôi thấy có nhiều dấu hiệu rắc rối. Vị sứ thần Tòa Thánh còn cho biết, vào tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Tade của thủ đô Kigali đã bị đem ra trước phiên tòa không chính thức gọi là Gakaka, với một tội danh mà trớ trêu thay, tòa không chịu tiết lộ tội danh này. Vào đầu tuần này, đại diện của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền từ Hoa Kỳ đã điều tra vụ cha Theonis và họ tuyên bố không thấy có bằng cớ vững chắc nào để buộc tội cha Theonis có dính líu vào vụ diệt chủng ở Rwanda. Đức Khâm Sứ Tòa Thánh tại Rwanda tỏ ra quan ngại cho chính Giáo hội Công giáo và về việc các nhà truyền giáo có thể rời Rwanda đi nơi khác. Ngài cho biết, trong mấy năm vừa qua, các linh mục bị bắt ra tòa với cùng một cáo trạng, gieo rắc ý thức hệ diệt chủng. Tuy nhiên, các linh mục này đều được tha bổng. Một thí dụ điển hình mà Đức Khâm Sứ nêu ra là trường hợp Đức Giám Mục Augustin Misago của giáo phận Gikongoro. Ngài bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và bị tù từ năm 1999 ở Kigali. Đến năm 2000, công tố viên Rwanda đề nghị án tử hình cho vị giám mục. Nhưng khi ra tòa vào tháng 6 năm 2000, Đức Giám Mục được tha bổng. Đức Giám Mục đã tuyên bố vụ cáo buộc ngài hoàn toàn là phi lý và vô căn cứ. Được hỏi, liệu tòa thánh có hành động nào đối với những cáo buộc cho Tunis hay không? Đức Khâm Sứ từ chối trả lời chi tiết. Ngài nói rằng đây không phải là vấn đề tôn giáo, và cha Tunis là người Bỉ, nên chính quyền Bỉ sẽ đứng ra can thiệp. Ngài cũng cho biết, với áp lực quốc tế, cha Tunis mới mong được hưởng một phiên tòa công bằng. Đức Khâm Sứ cho biết, khi cha Tunis bị đưa ra tòa, Ngài bị cáo buộc là kích động sự hận thù chủng tộc. Trong tờ báo của Ngài có tên là Đối thoại. Tuy nhiên, các nhân chứng lại không nói rõ bài viết nào của cha có nội dung gây hận thù chủng tộc. Cha Tunis đã phục vụ tại Rwanda từ năm 1970 đến năm 1994. Ngài bị cáo buộc là dùng tờ báo của Ngài để in lại các bài trong báo Kangura, là tờ báo của những kẻ quá khích người Hutu. Cha Tunis cho rằng, bài báo trong tờ Kangura được trích đăng lại trong một điểm báo Rwanda để nhắc nhở quần chúng về sự đe dọa bạo động sắp xảy ra giữa các chủng tộc. Trong tháng 6 vừa qua, khi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tiếp đại sứ Rwanda tại Tòa Thánh, thì Đức Thánh Cha đã kêu gọi chính quyền Rwanda hãy dùng con đường hòa giải để đoàn kết quốc gia sau các vụ thảm sát diệt chủng vào năm 1994. Và khi Đức Thánh Cha gặp các giám mục Rwanda, Ngài tuyên bố mọi tín hữu phải kiên vững đức tin, duy trì hy vọng và vượt qua mọi thử thách. Khi Đức Giám Mục Alexis của giáo phận Niundo gặp Đức Thánh Cha, Ngài đã tường trình cho Đức Thánh Cha biết âm mưu chính quyền nước này cáo buộc giáo hội công giáo có dính líu đến ý thức hệ diệt chủng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc phần kết luận tài liệu làm việc của khóa họp Thường Hội đồng Giám mục sắp đến do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong hai bài thời sự vừa qua, chúng ta đã đọc phần nhập đề của tài liệu làm việc. Trong đó chúng ta biết thêm được những chi tiết liên quan đến việc chọn chủ đề cho khóa họp Thường Hội đồng Giám mục vào tháng 10 tới đây. Chúng ta cũng biết được rằng, để chuẩn bị cho khóa họp sắp đến, Ủy ban Trung ương Thường Hội đồng Giám mục đã công bố hai tài liệu cho hai giai đoạn khác nhau của công cuộc chuẩn bị. Trước hết là tài liệu nhằm gây ý thức về chủ đề của khóa họp, vừa đồng thời mời gọi góp ý từ khắp nơi. Đó là tài liệu được gọi là Tài liệu tổng quát, được công bố vào đầu năm 2004. Kế đến là tài liệu làm việc vừa được công bố hôm thứ Năm mùng 7 tháng 7 này, với mục đích là để giúp cho công việc của các nghị phụ trong khóa họp sắp tới. Mặc dù đây là tài liệu dành cho các nghị phụ làm việc trong các khuyên họp, nhưng Ủy ban Trung ương đã công bố trước để các vị chủ chăn khắp nơi suy nghĩ và chuẩn bị cho Thường Hội đồng Giám mục cùng chung với toàn thể dân Chúa. Trong bài thời sự hôm nay, chúng ta đọc phần kết luận của tài liệu làm việc để biết thêm những chi tiết khác nữa liên quan đến khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Tạm thời, chúng ta bỏ qua 4 phần chính của tài liệu, bởi vì cách nào đó, 4 phần nội dung chính của tài liệu đã được giới thiệu một cách tổng hợp trong cuộc họp báo hôm ngày thứ Năm mùng 7 tháng 7 này. Tiếp sau đây là phần kết luận của tài liệu làm việc. Văn kiện viết như sau. Năm Thánh Thể được kết thúc với biến cố khóa họp thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục. Trong Năm Thánh Thể, toàn thể giáo hội được mời gọi nhìn về mầu nhiệm cao cả,
trong đó được ẩn giấu lý do sâu xa của sự hiện hữu và sự sống của giáo hội. Thật vậy, giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể. Trong bí tích thánh thể có tích chứa trọn cả mầu nhiệm về sự cứu rỗi chúng ta. Nhờ bí tích thánh thể, giáo hội luôn được tái sinh. Do đó, giáo hội không thể kết thúc năm thánh thể mà không có cuộc gặp gỡ biểu dương đoàn thể tín của đứng kế vị thánh Phêrô với các giám mục, của vị thủ lãnh với các thành viên của giám mục đoàn, để cử hành hồng ân cao cả là bí tích thánh thể, để nuôi sống mình bằng bánh ban sự sống, để tôn thờ sự hiện diện của Chúa trong bí tích cực thánh, và để suy nghĩ về kho tàng quý giá mà Chúa Kitô đã trao phó cho giáo hội. Như thế, giáo hội mới có thể tiến bước trên con đường thi hành sứ mạng rao giảng phúc âm, với sức hăng say tông đồ đã được canh tân, và với những chỉ dẫn mục vụ cụ thể phù hợp với những chờ đợi của cộng đoàn Kitô và với những khát vọng sâu xa nhất của con người thời nay. Trong tông thư về năm thánh thể, Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con. Đức Thánh Cha đã khuyến khích các vị chú chăn hãy dấn thân làm sao ngõ hầu bí tích thánh thể được cử hành với sức sống và lòng sốt sắng nhiều hơn, nhưng nhất là với tâm tình nội tâm nhiều hơn. Tình thương đối với phụng vụ thánh thể đi qua việc khám phá lại nét đẹp của việc cử hành hy tế thánh thể trong lời cầu nguyện, tôn thờ và cảm tạ. Lòng sốt sắng đón nhận bí tích thánh thể được mở ra để đón nhận niềm hy vọng về những thực tại được hứa ban, vượt qua bên kia những chân trời giới hạn của cuộc sống hàng ngày, những chân trời hết sức rút gọn về một nền văn hóa bị chìm sâu trong chủ thuyết di dật và chủ thuyết hưởng thụ. Bí tích thánh thể như thế trở thành sức mạnh biến đổi các nền văn hóa, bởi vì bí tích thánh thể thể hiện sự hiệp thông, là nơi gặp gỡ của dân Chúa với Chúa Giêsu Kitô, đứng đã chết và phục sinh, là nguồn mạch sự sống và là niềm hy vọng. Bí tích thánh thể là hạt giống cho thế giới mới, là trường học đích thực của đối thoại, hòa giải, tình thương, tình liên đới và hòa bình. Những bóng tối trong việc cử hành bí tích thánh thể như đã được nói lên cách cụ thể trong những dự kiện đã gửi về Ủy ban Trung ương qua những trả lời cho tài liệu tổng quát, sẽ biến mất trong mức độ việc thảo luận trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, một việc thảo luận mang tính cách giáo hội, biết khám phá lại được một lần nữa nét đẹp và sự cao cả của hồng ân mầu nhiệm bí tích thánh thể, mà không bao giờ thôi chú ý đến mục tiêu chính của Thượng Hội đồng Giám mục, đó là tìm hiểu cho đến tận cùng, nhờ qua kinh nghiệm sống đoàn thể tín của giám mục đoàn, đâu là những con đường mà Chúa Thánh Thần khơi dậy trong giáo hội ngày nay. Ngõ hầu bí tích thánh thể thật sự là nguồn mạch và là chớp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội, nghĩa là của việc tái rao giảng phúc âm mà thế giới đang hết sức cần đến. Quý vị và các bạn thân mến! Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp số còn lại của phần kết luận tài liệu làm việc. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Sống hạnh phúc, hãy xây dựng hòa bình. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Ngày nay, tâm lý trị liệu là một ngành chuyên môn mang lại nhiều lợi ích cho con người. Bệnh trong thân xác, chúng ta cần có bác sĩ y khoa. Bệnh tâm thần, chúng ta cần tìm đến các chuyên gia tâm lý. Nhưng các chuyên gia tâm lý trị liệu cũng nói với chúng ta rằng, hầu hết các vấn đề về tâm lý và cảm xúc đều trực tiếp liên hệ đến những vấn đề tâm linh và luân lý. Đây chính là những nguyên nhân làm cho con người bất an. Chỉ trong Thiên Chúa, con người mới giải quyết được những vấn đề tâm linh và luân lý mà thôi. Khi gánh nặng của tội lỗi đè nặng trong tâm hồn, làm cho con người cảm thấy bất an, con người chỉ có thể tìm lại được sự bình an khi giao hòa với Thiên Chúa. Quả thật, chỉ trong Thiên Chúa và từ Thiên Chúa, con người mới tìm thấy sự bình an đích thực. Nếu tâm lý trị liệu loại bỏ Thiên Chúa, thì cuối cùng có lẽ chỉ còn các nhà tâm lý trị liệu tìm đến với nhau để chữa trị cho nhau mà thôi. Trong một thế giới duy vật vô thần đang tìm đủ mọi cách để cắt đứt liên hệ với Thiên Chúa, con người chẳng còn một nơi nào để rút lui vào ngoài bản thân mình. Họ chẳng khác nào con rùa khi gặp chướng ngại, chỉ còn biết rút đầu vào chiếc vỏ của mình. Nhưng rút lui và co cụm trong bản thân chính là một cách tự hủy nhanh chóng nhất. Để có được sự bình an đích thực, trước hết con người cần phải giao hòa với Thiên Chúa. Cuộc xung đột triền miên giữa người với người, trong mọi mức độ, đều là một biểu hiện của cuộc xung đột của con người với Thiên Chúa. Bao lâu chúng ta không hưu chiến với Thiên Chúa, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được hòa bình giữa người với người. Nhưng giao hòa với Thiên Chúa và đón nhận sự bình an của Ngài thôi chưa đủ. Nếu mối quan hệ hàng ngang với Thiên Chúa không được diễn tả và nối tiếp bằng mối quan hệ hàng dọc với người đồng loại, chúng ta cũng sẽ chẳng có được sự bình an đích thực. Chúa Giê-xu dạy rằng, chúng ta phải yêu mến Chúa hết linh hồn và yêu mến tha nhân như chính mình. Mến Chúa và yêu người cũng giống như hai cực của một cục pin. Bao lâu hai cực ấy không được nối liền với nhau, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được luồng điện. Đức tin, tức lòng mến Chúa, sẽ khô héo và vô ích nếu không có thực hành là tình yêu đối với tha nhân. Thánh Gioan đã cảnh cáo chúng ta, ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà không yêu mến tha nhân, người ấy là kẻ nói dối. Nếu chúng ta giao hòa với Chúa và đón nhận sự bình an của Ngài, chúng ta cũng phải trở thành những người xây dựng hòa bình. Chúng ta cũng không chỉ giao hòa và xây dựng hòa bình với tha nhân, chúng ta còn phải giúp họ khám phá cội nguồn đích thực của bình an. Có rất nhiều lĩnh vực trong đó chúng ta có thể và phải xây dựng hòa bình. Nhưng quan trọng hơn cả, trước tiên, phải là môi trường gia đình. Trong một thời đại cơ giới hóa và ngày càng phức tạp, giữ cho gia đình luôn được yên hằng không phải là chuyện dễ. Ngày nay, mọi thứ tiến bộ đều xem ra làm đảo lộn cuộc sống gia đình. Các gia đình đang bị phân mảnh. Nhiều mái ấm gia đình ngày nay trở thành một thứ nhà trọ, để các thành phần trong gia đình gặp nhau, không ngoài sinh hoạt nào khác hơn là ăn và ngủ. Tỷ lệ ly dị ngày càng gia tăng. Gia đình vốn là tế bào gốc của cơ cấu xã hội, tiếp tục tan rã. Sự đổ vỡ của hôn nhân và gia đình tạo ra một ảnh hưởng khốc liệt trên các cơ cấu xã hội. Trong ảnh hưởng di truyền, tình trạng ấy có thể làm tan vỡ cả một quốc gia. Trong hôn phối Kitô giáo, sau khi hai người nam nữ nên vợ nên chồng, thừa tác viên của giáo hội long trọng tuyên bố, sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly. Công thức ấy nói lên chỗ đứng trọng tâm của Thiên Chúa trong hôn phối. Hai người nam nữ không chỉ giao kết với nhau, họ còn ký kết giao ước với chính Thiên Chúa. cuộc sống hôn nhân và gia đình là một cuộc sống đầy khó khăn và thử thách. Kỳ thực, quan hệ giữa con người và Thiên Chúa không phải là một quan hệ dễ dãi, mà phải được xây dựng bằng sự phấn đấu không ngừng của con người. Sự phấn đấu ấy cũng phải được phản ánh trong cuộc chiến cam go trong đời sống hôn nhân và gia đình. Sở dĩ nhiều gia đình tan vỡ là bởi vì họ đã loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Hôn nhân và gia đình chỉ có thể đứng vững nhờ được xây dựng trên tình yêu. Và chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho con người tình yêu mà thôi. Nơi nào có hận thù, hay dữ dưng, chính Ngài ban tặng tình yêu. Ngài có thể làm cho một người chồng trở nên nhạy cảm trước những nhu cầu của người vợ. Ngài có thể làm cho người vợ biết quan tâm đến những nhu cầu của người chồng. Nhờ thế, họ sẽ không còn là hai cá nhân chỉ biết nghĩ đến nhu cầu riêng của mình, mà luôn biết sống cho người khác. Tình yêu đích thực mà Thiên Chúa ban cho con người chẳng khác nào một viên kim cương có thể chiếu sáng muôn mặt. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô đã tóm tắt như sau. Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Nhiều đôi vợ chồng nghĩ rằng nếu họ giàu có hơn, họ sẽ mua một ngôi nhà sang trọng trong một nơi an toàn và bình lặng hơn. Họ sẽ được bình an và hạnh phúc hơn. Thật ra, bí quyết của hạnh phúc không nằm trong tiện nghi vật chất hay khung cảnh ngoại tại, mà chính là sự bình an mà con người luôn có được nhờ sống kết hợp với Chúa, nhờ dành cho Chúa chỗ quan trọng nhất trong gia đình của họ. Có Chúa ở cùng, con người sẽ đương nhiên trở thành người xây dựng hòa bình trong gia đình. Từ thiên tử đến thứ dân, ai cũng phải tu thân mới có thể tề gia, trị quốc và bình thiên hạ. Lời dạy của bậc thánh hiền này cũng có giá trị trong đời sống đức tin của người tín hữu Kitô. Cái tâm có được bình an vì được sống kết hiệp với Chúa, con người mới có thể tề gia, nghĩa là xây dựng hòa khí trong gia đình, rồi mới có thể mang lại hòa bình trong cộng đồng và góp phần xây dựng hòa bình thế giới. Sau đệ nhị thế chiến, Tổng thống Eisenhower tham dự hội nghị tứ cường tại Geneva, Thụy Sĩ. Trước hội nghị, ông đã vào một nhà nguyện để cầu nguyện, xin Chúa ban ơn soi sáng và hướng dẫn ông. Chúa đã lắng nghe ông, bởi vì trong những ngày ấy, ông đã thể hiện tinh thần đích thực của một người xây dựng hòa bình trên bình diện thế giới. Ông chứng tỏ cho mọi người thấy rằng hòa bình đích thực chỉ có thể có khi có người giao hòa với Thiên Chúa mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về ơn bình an. Sống lâu năm dưới sự che chở của Đức Mẹ, tôi xác tín điều này: bình an là một ơn Chúa ban nhờ Đức Mẹ. Chúa ban ơn đó, Đức Mẹ cầu bầu cho ta ơn đó. Nhưng chúng ta phải biết đón nhận ơn đó bằng sự cộng tác vào ơn đó. Cộng tác bằng cách nào? Đó là đề tài tôi xin được chia sẻ. Chia sẻ của tôi là dài suy nghĩ rút ra từ Phúc Âm. Suy nghĩ thứ nhất là hãy sống như chim trời. Chúa phán, các con hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà Cha trên trời vẫn nuôi chúng. Các con chẳng quý hơn các chim trời sao? Suy gẫm lời Chúa trên đây, tôi thấy ý Chúa có thể là thế này. Chim trời không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, nhưng để sinh tồn, chúng tỏ ra rất chăm chỉ, rất hoạt động, rất lanh lẹ, rất tỉnh thức và cũng rất thông minh. Đó là điều chúng cộng tác với thiên nhiên, với môi trường, với thực tế một cách bình an. Tôi gọi sự cộng tác bình an đó là cách Cha trên trời nuôi chúng. Chúng ta cũng hãy sống như vậy, nghĩa là chúng ta phải ráng chăm chỉ, hoạt động, lanh lẹ, thông minh trong việc chu toàn bổn phận, mến Chúa, yêu người, thì sẽ có hy vọng đón nhận được ơn bình an. Suy nghĩ thứ hai, lại sống như hoa huệ ngoài đồng. Chúa phán, các con hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, chúng không làm lụng, không kéo sợi, thế mà Thầy bảo cho các con biết, ngay cả vua Salomon được vinh quang tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Suy gẫm lời Chúa phán trên đây, tôi thấy ý Chúa có thể là thế này. Cây huệ, để có thể nở hoa, nó cũng phải kiên trì vất vả khiêm tốn, như việc nó phải bám vào đất, đâm rễ sâu rộng xuống đất. Nó phải hút lấy từng chút dinh dưỡng từ đất, từ nước, từ ánh sáng, từ sương trời. Nó phải chịu mưa, chịu gió, chịu nắng, chịu bão. Nó phải chờ đợi lớn lên từng phút, từng giờ. Tất cả những việc đó là cách nó cộng tác với thiên nhiên, với môi trường, với thực tế một cách bình an. Tôi gọi sự cộng tác bình an đó là cách Cha trên trời nuôi nó. Chúng ta cũng hãy sống như vậy, nghĩa là chúng ta phải ráng chịu khó, kiên trì, khiêm tốn trong việc chu toàn bổn phận mến Chúa yêu người, thì sẽ có hy vọng đón nhận được ơn bình an. Và suy nghĩ thứ ba, lại ưu tiên tìm nước Chúa. Chúa phán, trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công bình của người, còn tất cả những thứ khác người sẽ ban cho sau. Suy gẫm lời Chúa phán, tôi thấy sự cộng tác quan trọng nhất Chúa đòi là sự ưu tiên tìm Chúa, ưu tiên tìm thực thi ý Chúa, ưu tiên sống đạo đức, ưu tiên sống đời sống nội tâm. Cộng tác như thế là cách đón nhận được ơn bình an. Nhìn vào Đức Mẹ, chúng ta thấy Đức Mẹ đã cộng tác hết sức mình với ơn bình an của Chúa bằng đủ mọi cách mà Chúa muốn. Giờ đây, chúng ta hiểu, ơn bình an mà chúng ta lãnh nhận sẽ được cảm nhận không phải như một sự an nhàn, nhưng như một cuộc phấn đấu sáng suốt trong sự trung thành phó thác theo con đường Chúa muốn ta đi, để thờ phượng Chúa và phục vụ con người. Cuộc chiến đấu ấy, tuy gay go, nhưng vì diễn ra trong ơn nghĩa Chúa, nên sẽ đem lại sự bình an sâu sắc cho ta. Chúng ta hiện nay đang sống trong một thế giới bị đe dọa bởi nhiều bất ổn, bất an. Chúng ta yếu đuối, chính chúng ta cũng dễ tự tạo cho mình nhiều bất ổn, bất an. Nhưng chúng ta được may mắn có Đức Mẹ. Mẹ rất thương con cái mẹ, mẹ sẽ cầu bào cho chúng ta ơn bình an. Còn chúng ta đừng quên cộng tác vào ơn bình an. Cộng tác không những bằng cầu nguyện sám hối, mà còn bằng những việc đã nói trên và những việc khác Chúa soi cho, cả bằng việc giác thánh giá Chúa trao cho. Xin tạ ơn mẹ vì ơn bình an trong hiện tại. Xin mẹ cầu bào cho chúng ta được ơn bình an trong tương lai và mãi mãi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về ơn bình an. hãy sống như chim trời, hãy sống như hoa huệ ngoài đồng, và hãy ưu tiên tìm nước Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Niềm vui sẽ được niềm vui. Cô Felicitas tên là Niềm Vui, một phụ nữ Rwanda thuộc sắc tộc Hutu, là một trợ tá tông đồ rất đắc lực tại Gisini. Cô và nhóm chị em mình tiếp đón những người Tutsi tị nạn, mời họ tạm trú tại nhà mình và tận tình giúp đỡ họ. Chiến cuộc đang ập đến rất sát. Biết cô đang ở trong tình trạng nguy hiểm, anh trai cô, một đại tá quân đội, đã gọi điện thoại yêu cầu cô gấp rút di tản để tránh cái chết đang đến gần. Felicita viết thơ hồi âm cho anh. Anh thân yêu, cảm ơn anh đã có ý muốn giúp em. Nhưng để bảo toàn mạng sống mình, em phải bỏ lại 43 con người mà em đang có trách nhiệm săn sóc. Đó là điều không thể được. Em chọn ở lại và chết với họ. Xin anh cầu nguyện cho em và cho họ. Cho em gửi lời chào tạm biệt mẹ và các anh chị em khác trong gia đình. Em sẽ cầu nguyện cho mọi người khi em về với Chúa. Mong anh khỏe mạnh. Một lần nữa, em cảm ơn anh rất nhiều vì đã nghĩ đến em. Em gái của anh, Felicitas. Ngày 21 tháng 4, quân du kích tràn đến, dồn mọi người lên xe tải để đưa họ tới một nghĩa trang. Felicitas nói với các chị em mình, đã đến lúc chúng ta làm chứng, xin các chị em hãy sẵn sàng. Họ vừa leo lên xe tải, vừa hát và cầu nguyện. Chỗ mà xe tải chở họ đến có một cái hố lớn được đào sẵn để chôn tập thể. Song, do sợ viên đại tá anh trai của Felicitas, những kẻ sát nhân muốn chờ cô ra trong cuộc hành quyết này. Một tên du kích nói với cô, này cô không sợ chết hay sao? Vì có phần kính trọng nhóm phụ nữ này, nên bọn du kích dùng súng để giết các cô, thay vì dùng mũi tầm vông thọc xuyên qua cuống họng các nạn nhân. Sau khi đã giết 30 người, bọn du kích muốn chờ Felicita ra, nhưng cô nói, tôi không có lý do gì để sống sót, vì các ông đã giết tất cả các chị em tôi. Felicita là người thứ 31 bị giết trong cuộc hành quyết này. Khi viên đại tá anh trai của cô đến nơi, thì xác của cô đã bị ném trần truồng xuống hố chôn tập thể. Ông cho bốc mộ lên, lấy quần áo và khăn vải tẩm liệm thi hài cho cô. Ông nói trong lễ mai táng, Felicita, em đã chọn chết. Xin em hãy cầu nguyện cho anh và cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, cô Felicita đã sống đúng với tên của mình. Niềm vui. Felicita và niềm vui đó sung mãn khi cô dám hy sinh tính mạng mình để làm nhân chứng. cô minh chứng sự thật như sau. Sự phục vụ lớn lao nhất mà con người làm cho họ chính là phục vụ những người khác. Khi chúng ta giúp những người khác, tinh thần chúng ta dâng cao và niềm vui lan tỏa, và cảm nghiệm của niềm vui chan hòa vì chúng ta đã biết hy sinh cho nhau, hy sinh tài lực, hy sinh bản thân, và hy sinh ngay cả mạng sống mình. Làm điều đó minh chứng cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa và có giá trị vì chúng ta bắt chước Chúa Giêsu. Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn là tình thương của người đã hy sinh tính mạng mình vì bạn hữu của mình. Cô Felicita đã làm theo lời Chúa. Chắc chắn cô sẽ cảm nhận được niềm vui khi biết mình đang làm theo ý Ngài và đồng chết với các bạn hữu của mình, làm chứng nhân trước một dân tộc ghét đạo vì thù hằn ghen ghét. Henry Truman nói, nửa thế giới chạy theo ảo tưởng tìm niềm vui. Họ nghĩ rằng nếu muốn có niềm vui cần có nhiều tiền, và càng nhiều tiền thì càng vui. Tiền nảy sinh lễ nghĩa, có nhiều người phục vụ, đó là tư tưởng sai lầm. Niềm vui thật chỉ có thể có được khi người ta sẵn sàng cho đi và phục vụ vì yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, phục vụ vì yêu thương là gì? Khi chúng ta phục vụ bằng cách chia sẻ với những người chung quanh những cái ta có, nhưng không nhất thiết phải cho tiền bạc của cải. Cái hay nhất là cho chính mình, cho người khác, trong những tương quan hàng ngày, cho lòng thương cảm, cho sự hiểu biết, cho sự giúp đỡ, sự thông cảm. Đây là những liên hệ tốt đẹp xây trên tình người, và không bị mất mát gì cho cá nhân mình. Thánh Francisco thành Assis đã cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu, vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, và chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sướng an bình. George Catlin kết luận, những ai đã không biết quên mình để phục vụ người khác sẽ chuốc lấy hậu quả là đánh mất niềm vui mà Thiên Chúa chỉ cho những ai biết hiến mình để phục vụ tha nhân. Thiên Chúa đã cho chúng ta những kho tàng dư đầy trong tâm hồn mỗi người chúng ta như nước hằng sống. Khi Chúa Giêsu hứa với phụ nữ Samaria, lúc Ngài xin cô miếng nước tại bờ giếng Gia-cóp: Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy sẽ ban cho chị nước hằng sống. Vì ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho, sẽ trở thành nơi người ấy, một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Quý vị và các bạn thân mến, khi chúng ta có nước hằng sống, chúng ta có thể cho những người chung quanh mà không sợ hao thiệt cho chúng ta. Nước hằng sống đó là những nụ cười thân thương, những cử chỉ thân thiện, sự hiểu biết, lòng biết ơn và lòng thương cảm. Những quà đáng giá không hề tại vật chất, nhưng tại tâm hồn của bạn. Yêu thương, khích lệ, tử tế, động viên, tha thứ, lý tưởng và nêu gương sáng. Trong cuốn Xác quyết định tự chỉnh, ông Donald Walters nói về phục vụ như sau. Phục vụ làm ta nên cao quý. Đó là con đường dâng hiến con người nhỏ bé của ta cho thực tại lớn lao là Thiên Chúa. Đừng hiểu phục vụ chỉ đơn thuần là phục vụ con người, mà phải hiểu với ý thức nội tâm hướng về Thiên Chúa, đấng cư ngụ trong mọi thủ tạo. Khi phục vụ người khác trong tinh thần đó, ta thấy tâm trí mình thoát khỏi tính ích kỷ, và rồi bình an đổ đầy lòng ta, với xác tín rằng chẳng cần phải tranh giành với ai. Vui biết bao khi nghĩ rằng ta thuộc về Thiên Chúa. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, khi trong gia đình có người mắc bệnh nan y, cuộc sống hàng ngày của chúng ta và của người thân sẽ thay đổi rất nhiều. Bệnh tật có lẽ là nỗi khổ lớn nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên, nếu người bệnh biết cách sống sao cho tâm hồn được bình thản, họ có tới nửa phần hy vọng vượt qua được cơn bệnh hiểm nghèo. Trái lại, nếu tinh thần sa sút thì cơ may thoát hiểm sẽ giảm sút đi rất nhiều. Trong thời hiện đại, cùng với sự phát triển của y khoa, đời sống tâm linh đã nâng đỡ rất nhiều người khi phải đương đầu với bệnh nan y. Khi đau yếu, chúng ta đi tìm bác sĩ chữa trị. Chính vì an tâm sẽ được bác sĩ chăm sóc mà chúng ta có thể khỏi bệnh. Dù có khi chỉ được uống một vài viên thuốc an thần. Nhiều cuộc nghiên cứu đã chứng minh được rằng các viên thuốc an thần mà các bác sĩ cho bệnh nhân uống có sức tạo ra từ 70 đến 90% hiệu quả nơi bệnh nhân. Các viên thuốc trấn an là một trong những nguyên nhân khai triển khả năng tự cứu trong con người bệnh nhân. Trong hai thập niên vừa qua, các cuộc nghiên cứu đã cho thấy có ba yếu tố kích thích khả năng tự lành bệnh của con người. Đó là lòng tin tưởng và hy vọng của bệnh nhân, niềm tin và tinh thần lạc quan của thầy thuốc, mối quan hệ tương kính giữa bệnh nhân và chuyên viên y tế. Người xưa đã có lý khi nói, lương y như từ mẫu. Một khi bác sĩ cư xử với bệnh nhân bằng chính tấm lòng yêu thương và sự săn sóc của một người mẹ, bệnh nhân đương nhiên cảm thấy được yêu thương, và chính tâm tình đó mang lại niềm hy vọng, sự hưng phấn để giúp họ chiến đấu chống lại bệnh tật. vị và các bạn thân mến. Tin tưởng, lạc quan và hy vọng, đó là liều thuốc mà người tín hữu Kitô chúng ta luôn tìm thấy trong sự cầu nguyện. Những cảm giác và sự tin tưởng về mối liên hệ với Đấng Thiên Liên có một ảnh hưởng sâu xa trong đời sống của những người cầu nguyện. Sự cầu nguyện giúp cho những lo âu lắng xuống, phiền muộn được giảm đi. Sự cầu nguyện cũng mang lại sự bình an và tạo ra mối dây liên kết, sự gắn bó giữa những người trong cộng đồng với nhau. Nhưng quan trọng hơn cả, sự cầu nguyện đích thực cũng thúc đẩy con người thay đổi cách cư xử và từ bỏ những hành động xấu. Nhưng cầu nguyện thiết yếu là một cuộc chiến đấu cam go. Kinh Thánh dạy chúng ta phải cầu nguyện không ngừng. Cuộc chiến cam go ấy cũng là cả một nghệ thuật cần được học hỏi và trau dồi. Sau một thời gian sống bên cạnh Chúa Giêsu, nhận ra tầm quan trọng của sự cầu nguyện trong cuộc sống của Chúa Giêsu, quan sát cách Ngài cầu nguyện và ngay cả lắng nghe Ngài cầu nguyện, các môn đệ cũng đành phải thú nhận rằng họ chưa biết cầu nguyện. Và Chúa Giêsu đã dạy họ cầu nguyện với kinh lạy Cha. Kinh lạy Cha chính là lương thực hằng ngày của Chúa Giêsu. Ngài vượt qua mọi khó khăn và thử thách bằng chính tâm tình phó thác ấy. Cuộc sống của chúng ta là một hồng ân của Chúa. Sức khỏe của chúng ta nằm trong tay Ngài. Có người khỏe mạnh, có kẻ yếu đuối, có tuổi thanh xuân, có những ngày bệnh hoạn, yếu đau. Nhưng trong tình yêu quan phòng của Chúa, không có người nào bị bỏ rơi hay loại trừ. Mỗi người đều được Chúa yêu thương bằng một tình yêu cá biệt và độc nhất vô nhị. Và mỗi người đều được Ngài trao cho một sứ mệnh đặc biệt trong thế giới này. Chúng ta hãy cảm tạ và phó thác cho tình yêu vô biên của Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được sống trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Những lúc khỏe mạnh, xin cho chúng con biết dâng lời cảm tạ vì hồng ân sự sống. Những lúc bệnh tật yếu đau, xin cho chúng con không ngừng phó thác và tin tưởng. Và trong mọi sự, xin cho chúng con luôn được ơn bình an.
Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài. Vì Chúa đã cứu cho con, lạy Chúa là Đấng Thiên Chúa. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Bên người con ấm đau, an tâm chẳng lo âu, tin rằng trong tay Chúa con đâu sợ chi. Lạy Chúa, xin cứu thoát con, vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Linh hồn trong tay Ngài, vì Chúa đã cứu chuộc con. Lạy Chúa là đấng cứu chuộc. Lạy Cha, con xin tỏ ra linh hồn trong tay Cha.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.